Jeremy Hammonds là người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Purpose, một công ty chuyên xây dựng các phong trào xã hội trên khắp thế giới. Vào năm 2005, anh còn là đồng sáng lập ra Get Up, một tổ chức chính trị của người Úc với số thành viên đông hơn cả thành viên các đảng phái chính trị của Úc cộng lại. Và anh còn là người đồng sáng lập tổ chức chiến dịch toàn cầu Avast và nền tảng All Out về các quyền cơ bản của cộng đồng người đồng tính LGBT. Với những cống hiến trong vai trò là người tiên phong phong trào, anh được quỹ Ford trao tặng giải thưởng Anniversary Visionary Award. Không những vậy, anh còn được vinh danh là người sáng tạo nhất trong kinh doanh của tạp chí Fast Company. Chương 8. Chuyển hướng từ quyền lực cũ sang quyền lực mới. Trò đùa đám đông mang phong cách Anh, hải trình bị tước đoạt của con tàu Boaty McBoatface. Vào lúc 2 giờ 30 phút chiều thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2016, bên trong phòng Wilson của tòa nhà Quốc hội, một cuộc điều tra chính thức bắt đầu nhằm vào chuyện chưa từng có tiền lệ xảy ra với một trong những con tàu của nước Anh. Ngài chủ tọa đã mở đầu cuộc tranh luận bằng cách hỏi giáo sư Duncan Wyndham, giám đốc điều hành của Hội đồng Nghiên cứu Môi trường Tự nhiên, gọi tắt là NERC, một câu hỏi về sếp của ông ấy. Ông có nghĩ rằng ngài bộ trưởng đang tự hào hay ông ấy sẽ đổ mọi trách nhiệm cho ông? Dựa vào uy tín lớn và với mức độ khoa trương theo phong cách của Donald Trump nhiều hơn so với phong cách của giới quan chức Anh, Wyndham tuyên bố rằng dự án đang được điều tra này đã mang đến một kết quả tuyệt vời một cách đáng kinh ngạc, và tổ chức của ông trở thành hội đồng nghiên cứu có lẽ là nổi tiếng nhất trên thế giới. Mặc dù phải kết thúc với một cuộc điều tra của Quốc hội, nhưng thực tế câu chuyện con tàu có cái tên nhờ vào một cuộc nổi loạn này đã bắt đầu mà không có nhiều kịch tính hay kỳ vọng. NERC là một cơ quan độc lập khá cứng nhắc của chính phủ Anh. Đây là nhà tài trợ công hàng đầu cho ngành khoa học môi trường, hỗ trợ nghiên cứu các trường đại học và hơn thế nữa. Nó tạo ra các khoản trợ cấp, nó tài trợ cho các báo cáo nghiên cứu, nó giải quyết các vấn đề khoa học phức tạp. Nhưng vào đầu năm 2016, tổ chức đã phấn khích về kế hoạch xây dựng một con tàu nghiên cứu vùng cực mới trị giá 300 triệu đô la mà có thể trở thành con tàu nghiên cứu lớn nhất và tiên tiến nhất của nước Anh và sẽ hạ thủy vào năm 2019. Để thu hút công chúng vào thời điểm quan trọng này, NERC đã tạo ra một chiến dịch có tên gọi là Name Our Ship, tức là đặt tên cho con tàu của chúng ta, cho phép công chúng đề xuất và sau đó bỏ phiếu chọn ra một tên gọi thích hợp cho con tàu mới này. Lúc đó giáo sư Wyndham đã nói: "Chúng tôi rất vui mừng khi được lắng nghe những gì công chúng đề xuất và chúng tôi thật sự cởi mở với các ý tưởng đó." Thông cáo báo chí của NERC đi kèm những cái tên phù hợp và có ý nghĩa trang trọng để được đệ trình như là Endeavour, Shackleton, Falcon, vân vân. Và rồi cuộc bỏ phiếu được thực hiện trong vòng một tháng. Cuộc bầu chọn ấy, một cuộc thử nghiệm mang tính công bằng và trung thực dựa trên nền tảng kỳ diệu của quyền lực mới, được tiến hành bởi một cơ quan chính phủ uy quyền nhưng già cỗi của nước Anh NERC, đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người dẫn chương trình cũ cho BBC là James Hunt. Ông không thấy hứng thú lắm với những cái tên như là Endeavour, nhưng lại bị lôi cuốn vào những sáng kiến kỳ quái hơn mà ông vừa nảy ra. Thế là ông viết ra cái tên Boaty McBoatface. Sau đó ông điền tiếp vào phần mô tả để thuyết phục tất cả mọi người cho lần đề xuất của mình với logic đơn giản rằng đó chắc chắn là một cái tên hay tuyệt. Dĩ nhiên cộng đồng mạng đã đồng ý với đề xuất đó. Boaty ngay lập tức thu hút được hàng chục ngàn phiếu bầu. Trang web của NERC ngừng hoạt động do số người tham gia bầu chọn quá đông và nhiệt tình. Sau khi cuộc bỏ phiếu diễn ra được 3 ngày, Han đã đăng dòng tweet mang một lời xin lỗi theo phong cách rất người Anh. "Tôi rất tiếc về tất cả những điều này. NERC Science." Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Câu chuyện về sự thành công vang dội của con tàu nhỏ và cơ quan chính phủ lớn phải đối phó với làn sóng ủng hộ của cộng đồng mạng đối với cái tên Boaty ngày càng tăng, bắt đầu lan truyền rất nhanh trên các phương tiện truyền thông của nước Anh. Điều này cũng đã thu hút sự quan tâm của các hãng thông tấn toàn cầu như là NPR, New York Times và CNN. Boti đã trở thành một biểu tượng với câu chuyện xuất hiện trên trang nhất, trên các chương trình truyền hình và trong các quán rượu và tại các bàn ăn trên khắp cả nước Anh. Nó ngay lập tức trở thành một khoảnh khắc văn hóa và là tiệc ăn mừng cho khiếu hài hước của người Anh và là một câu chuyện ngụ ngôn thời hiện đại về cuộc chiến giữa Grouse và Castles. Một ví dụ hay về người đón đầu cơn bão, gã khổng lồ trong lĩnh vực du lịch Royal Caribbean International tìm gặp James Hahn và đưa ra lời đề nghị nhờ ông sử dụng khả năng đặt tên con tàu chuyên nghiệp ấy cho con tàu tiếp theo của công ty. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Michael Bailey nói người dân của Vương quốc Anh có khả năng nhận biết đâu là cái tên có thể dùng để đặt cho một con tàu tuyệt vời ngay khi họ nhìn thấy nó. Tên gọi Boti có mặt ở khắp mọi nơi. Chiến dịch thu hút được 250 triệu người tham gia trực tuyến. Hashtag Name Our Ship được sử dụng 23 triệu lần trên Twitter. Trang web đạt được 2,3 triệu lượt người xem. Tất nhiên, Boti đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn, thu hút được 124.000 lượt bình chọn và vượt xa 10 cái tên hàng đầu khác như là I Like Big Boats and I Can't Lie, RS Is Bloody Cold Here và Boat Timus Pride. Toàn bộ hành động mang tính liều lĩnh này, chúng ta gọi là sự đùa giỡn của cộng đồng, bị đẩy ra khỏi xa mục đích ban đầu của nó bởi chính sự bất thường của đám đông. Tuy nhiên, không phải ai cũng thấy điều này buồn cười. Bộ trưởng Khoa học Joe Johnson, trong một phóng sự đăng tải trên The Guardian, cho biết sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, chúng tôi muốn một cái tên có thể tồn tại lâu hơn, một chu kỳ tin tức truyền thông xã hội thông thường. Sự bất bình từ cộng đồng ngày càng tăng khi họ nghĩ rằng Windham sẽ sử dụng quyền của chính mình để bác bỏ tất cả ý kiến của họ và chính thức chọn một cái tên khác để đặt cho con tàu. Vậy là vào thứ Sáu ngày 6 tháng 5, cái tên Boti Mark Buffet đã bị nhấn chìm dưới đáy đại dương. Trong một động thái thông minh và có phần bất chấp, NERC tuyên bố sẽ đặt tên con tàu theo tên nhà tự nhiên học vĩ đại, người dẫn chương trình truyền hình và là báu vật quốc gia đã có tuổi, Sir David Attenborough. Không ai có thể thực sự phàn nàn về lựa chọn đó. Nhằm xoa dịu dư luận, NERC xác nhận rằng cái tên được công chúng yêu quý, Boti Mark Buffet, sẽ được đặt cho một trong những tàu ngầm hoạt động từ xa của con tàu Sir David Attenborough. Cuộc điều tra của Quốc hội sau đó phần nào như một cú tát vào mặt NERC sau tất cả những vụ ồn ào, nhưng cũng xứng đáng là một cuộc tranh luận nghiêm túc theo đúng truyền thống khoa học về những bài học có thể được rút ra từ vở hài kịch hài hước được lan truyền rộng rãi này. Để cung cấp thêm một số hiểu biết sâu sắc, NERC tham vấn một chuyên gia đã quan sát câu chuyện từ đầu đến cuối, giáo sư James Wisden, nhà khoa học xã hội từ Đại học Sheffield. Ông ấy đã sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro khi lên tiếng bảo vệ cho Attenborough của NERC, xem cái tên ấy là một thỏa hiệp rất khéo léo, nhưng sau đó khiến tất cả mọi người có mặt trong căn phòng rơi vào trạng thái kích động khi chính ông cũng thừa nhận rằng mình cũng đã bỏ phiếu cho cái tên Boti Mark Buffet. Khi mọi người đã trật tự hơn, Wisden đã làm rõ ràng là ông không tin một câu hỏi như là Name Our Ship là phương pháp phù hợp cho sự tương tác mang tính khoa học với công chúng. Ông đã chỉ ra rằng nếu bạn đặt những câu hỏi hời hợt rẻ tiền thì bạn sẽ nhận được phản hồi khác xa với những gì bạn mong đợi cho những vấn đề nghiêm túc. Dưới áp lực, Windham thừa nhận rằng NERC không có nhiều kế hoạch để theo dõi hoặc tương tác trong tương lai. Ông cũng cho biết thêm, chúng tôi chỉ thật sự bắt đầu hướng đến những câu hỏi mang tính dài hạn hơn và duy trì mức độ quan tâm đó, ngay cả khi nhận được một câu hỏi dễ dàng của ngài chủ tọa về việc là liệu NERC có suy nghĩ đến việc biên soạn các giáo án giảng dạy về những vấn đề xung quanh câu chuyện của con tàu Boti cho các giáo viên hay không. Windham với một chút kiêu ngạo cho rằng vai trò chính của một hội đồng nghiên cứu là làm việc ở một cấp độ cao hơn. Người ta có thể kết luận từ nhận thức của Windham rằng NERC không quan tâm mấy đến ý kiến của cộng đồng. Hội đồng này chỉ thích ý tưởng ủy quyền cho công chúng đóng góp ý kiến để cùng xây dựng một cái gì đó, miễn cái gì đó có ý nghĩa trang trọng và phù hợp. NERC không đặt niềm tin hoàn toàn vào việc một cộng đồng nào đó có thể tham gia hoạt động nghiêm túc. Nó cũng không có kế hoạch dài hạn, thậm chí là ngắn hạn, để gắn kết cộng đồng mà nó đã thu hút được một cách có ý nghĩa có thể. Và ngay sau khi dự án đặt tên bắt đầu đi theo hướng mà các giám đốc điều hành không thích, họ đã mặc định sử dụng lại quyền lực cũ và áp đặt kết quả mà họ mong muốn. Tại cuộc thẩm vấn của nghị viện, những vấn đề giám sát đã gợi ý rằng Internet đang tầm thường hóa khoa học. Nhưng trong trường hợp này sẽ công bằng hơn khi nói rằng chính khoa học làm cho Internet trở nên tầm thường. Về cơ bản, NERC không cần sự giúp đỡ của cộng đồng và hội đồng không được chuẩn bị cách giải quyết cho những hậu quả của việc giải phóng năng lượng và đón nhận khiếu hài hước ấy. Sai lầm này có thể được tha thứ. Nhiều tổ chức quyền lực cũ đang từng bước và mắc những sai lầm tương tự như vậy khi họ có đắn đo về việc chuyển sang thế giới quyền lực mới. Những điều không thể tha thứ được của NERC là từ bỏ cái tên BOTY vào đúng thời điểm mà đáng lẽ ra phải chấp nhận nó. Cơ quan này đã thu hút được hàng trăm ngàn người và phần lớn là các hãng truyền thông chính thống. Tất cả những người hiện tại đều dành mối quan tâm đặc biệt này cho BOTY. Nếu NERC dấn thân vào tất cả những tương tác đó và cứ theo đà mà tự hào đập vỡ chai rượu sâm banh vào thân thuyền khi BOTY mắc Buffy hạ thủy, câu chuyện có thể xây dựng nên một cộng đồng sẽ còn gắn kết với NERC sau nhiều năm nữa. Bạn có thể tưởng tượng một thế hệ người Anh dõi theo cuộc phiêu lưu của con tàu BOTY bằng GPS. Các em học sinh chào mừng BOTY khi nó neo đậu tại thị trấn mà chúng ở. Bạn cũng có thể tưởng tượng ra được các loại áo phông, cốc, hình đại diện, trò chơi điện tử, phim hoạt hình ở khắp mọi nơi. BOTY có thể đã trở thành con tàu được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Không chỉ có khả năng làm hài lòng công chúng, mà còn có khả năng cung cấp một cổng thông tin cho sự tương tác đáng kể hơn nữa cho cuộc nghiên cứu khoa học mà nó đang đeo đuổi. Một dấu hiệu cho thấy là NERC đã từ bỏ là các bài báo liên quan và mối quan tâm tăng vọt vào năm 2017, xoay quanh hành trình nghiên cứu đầu tiên của phiên bản tàu ngầm nhỏ được đặt tên là BOTY, đã sẵn sàng hạ thủy trước cả con tàu chính Sir David Attenborough. NERC đã có một động lực rất lớn khi bắt đầu thực hiện hành động mang tính đầy rủi ro này. Giống như nhiều tổ chức quyền lực cũ, NERC cảm thấy cần phải gắn kết với một cộng đồng lớn hơn và mở cửa ra thế giới. Nhưng cũng giống như nhiều tổ chức quyền lực cũ, nó đã không thực hiện điều đó theo đúng cách đúng đắn hơn. Đối với các tổ chức quyền lực cũ muốn chuyển sang thế giới quyền lực mới, ngoài việc thỉnh thoảng có những hành động sáng tạo hoặc táo bạo, có bốn vấn đề cơ bản cần xem xét khi họ lên kế hoạch cho sự chuyển hướng, như minh họa sau đây ở cây quyết định. Hãy tưởng tượng nếu NERC đã từng hỏi chính mình những câu hỏi này trước khi quyết định khi nào và làm thế nào để chuyển sang quyền lực mới. Thứ nhất, đó là chiến lược. Câu hỏi đầu tiên cần xem xét là liệu quyền lực mới có thực sự phù hợp với chiến lược của bạn hay không? Bạn đang cố gắng giải quyết vấn đề gì mà các công cụ quyền lực cũ không thể giải quyết được? Cơ hội nào tồn tại trong sức mạnh của cộng đồng mà bạn có thể tận dụng để bổ sung vào giá trị thực sự của mình? Những sáng kiến mới nào có thể đến từ cộng đồng mà không có được từ bên trong nội bộ tổ chức của bạn? Trong trường hợp của NERC, nó không rõ là thực sự cần hoặc là muốn cộng đồng đặt tên cho con tàu, mà theo lẽ thường thì ngài giám đốc điều hành sẽ lựa chọn một cái tên cho nó. Nhưng một phần của chương trình này chính là câu hỏi về giá trị mà bạn có thể cung cấp cho cộng đồng của bạn. Cộng đồng không thể được xem như là một tài sản để bị khai thác. Bất kỳ chiến lược quyền lực mới nào cũng cần phải có thời gian để xem xét những gì thực hiện hiện hữu trong đó có thể đem lại cho những người mà bạn đang quan tâm đến. Thứ hai là tính hợp pháp. Nếu việc thu hút quyền lực mới mang ý nghĩa chiến lược, câu hỏi tiếp theo là liệu bạn đã có hay đang được chuẩn bị xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm trong không gian bạn muốn tương tác. Điều này có nghĩa là có những cộng đồng cụ thể mà bạn tin tưởng sẽ thể hiện vì bạn. Điều này đòi hỏi nhiều hơn chỉ là việc đơn giản có CEO tham gia Twitter. Trong năm 2013, JP Morgan với những thiệt hại từ cuộc khủng hoảng tài chính mới đây ra mắt một hashtag là AskGPM, một chiến dịch Twitter cung cấp lời khuyên nghề nghiệp cho các chuyên gia đầy tham vọng. Việc thiếu đi tính hợp pháp đã quay sang chống lại nó. Những nỗ lực của nó đã nhanh chóng được gửi đi bởi một cộng đồng hoang mang với những câu hỏi như: bạn có muốn trở thành một phần của doanh nghiệp tội phạm bành trướng, hủ bại hay bạn muốn phá vỡ cái xấu? Một trong những thách thức của NERC là nó không có sẵn một cộng đồng để thu hút, cũng như nó không hành động gì mấy cho việc tương tác với những người mà nó gặp gỡ lần đầu tiên. Cách tiếp cận của nó là hạ cây cầu và chào đón sự cởi mở, nhưng nó không có những người ủng hộ cốt lõi, những người có thể đã cố gắng chuyển hướng trò đùa của đám đông về con tàu Boti. Thứ ba, đó là kiểm soát. Muốn kết hợp chặt chẽ quyền lực mới một cách ý nghĩa và nhận được điều gì đó ý nghĩa rút ra từ kết quả, đòi hỏi bạn phải sẵn sàng từ bỏ ít nhất một trong quyền kiểm soát và chấp nhận một loạt các kết quả, bao gồm những câu hỏi mà bạn có thể không xem là lý tưởng. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ thực sự giải phóng năng lượng và sự nhiệt tình của mọi người. Điều này không có nghĩa là bạn đặt một tổ chức vào tình trạng hỗn loạn, nhưng chắc chắn là một khi bạn cẩn thận xây dựng những cách thức mà cộng đồng có thể tương tác, bạn cần chuẩn bị tinh thần đón nhận sự ngạc nhiên nếu họ dẫn bạn đi theo một hướng mà bạn không đoán trước được. Nếu NERC sẵn sàng từ bỏ một số biện pháp kiểm soát, nó có thể nắm trong tay một cơ hội lớn ngay khi hạ thủy con tàu Boti, nhưng thay vào đó, nó đã chọn lựa không nắm bắt cơ hội này. Và cuối cùng đó là cam kết. Thông thường, các tổ chức quyền lực cũ đánh giá quyền lực mới như là một hoạt động dễ bị tác động, đến từ bên ngoài, không liên tục. Nhưng để nhận được kết quả tốt nhất, đòi hỏi phải có sự sẵn sàng để nuôi dưỡng năng lượng và sự nhiệt tình của một cộng đồng người dân trong một khoảng thời gian dài, điều mà NERC đã không lên kế hoạch hoặc là không có ý định nào nhằm thực hiện điều đó. Nếu sự nhiệt tình chuyển hướng sang quyền lực mới chỉ đơn giản là một kế hoạch làm điều gì đó mới mẻ trong tháng, hoặc là dự án đam mê của một người trẻ tuổi thuộc thế hệ Y không có tài chính để thực hiện, thì khả năng thành công sẽ thấp hơn rất nhiều. Như bất kỳ nhà xây dựng phong trào dày dạn nào có thể cho bạn biết, những thành công lớn nhất của việc lan tỏa và những khoảnh khắc có ảnh hưởng nhất thường đến sau nhiều tháng và nhiều năm đầu tư sự quan tâm liên tục vào cộng đồng. Nếu NERC đã suy nghĩ thông suốt các câu hỏi trên gây quyết định, nó có thể đã chọn cách kết nối với một cộng đồng, với những con người cụ thể hơn, có lẽ là những kỹ sư hay những người đam mê hàng hải, thông qua một câu hỏi có ý nghĩa hơn so với việc đặt tên con tàu. Hoặc có thể quyết định chờ đợi và xây dựng một cơ sở quyền lực mới mạnh hơn trước khi thực hiện đại trà. Hoặc có thể đã chọn cách tiếp tục bước đi theo chiều hướng mới với đôi mắt rộng mở, sẵn sàng đón nhận một điều bất ngờ xảy ra và dũng cảm đón lấy cơn bão diễn ra sau đó. Khi các tổ chức phải đối mặt với những câu hỏi lớn đặt ra bởi cây quyết định và đưa ra một quyết định chuyển hướng có thể đạt được kết quả đáng kể, bước ngoặt của công ty Legal là một ví dụ đáng chú ý về cách thức với rất nhiều nỗ lực và cam kết bền vững mà một tổ chức quyền lực cũ có thể nắm lấy sức mạnh mới và phát triển mạnh mẽ.